Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Giảng Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Đông Hưng cùng toàn thể chư đại chúng tăng. Kính thưa quý học giả, Pháp Tu Niệm Phật. Đức Phật khích lệ Thượng Tọa trong cái đây là yêu căn làm gì mà muốn yêu căn làm đó, thì trong các kinh điển bao nhiêu đại thừa nhưng mà có không gì khác hơn là tinh sâu nhân quả. Hiện nay trời đang mưa to gió bắc nhiệt đới, những cái tiếng mưa nặng hạt trên các mái con tạo ra những âm vang không. Và do vậy nếu thiếu tập trung, ta có thể nghe mà không cảm thấy hứng thú lắm, vì ta cũng nghe pháp, ta nghe vui rơi. Có người cái xúc cảm và lãng mạn đó, nghe vui rơi nhớ lại những kỷ niệm hoặc là buồn hoặc là có vui trước đây. Đối với người có kinh nghiệm buồn đó, thì tiếng vui rơi làm cho họ không thấm hơi khổ mà nữa. Còn đối với có điều lãng mạn đó là cho họ tưởng tượng đến những cái cảnh muốn được hạnh phúc, cái đó được gọi là mất cái gì. Như vậy cơn mưa nặng hạt của chiều đó hôm nay là nhân, mà nó là nhân phụ, nó là nhân chính. Và nhân chính là gì? Tâm ta chưa được chưa dứt, người ta đang để cho cái dòng vọng tưởng du hành bám víu víu dính mắc kẹt. Nếu chánh nhân với cái tâm dòng niệm như vừa nêu tiếp tục diễn ra và duyên của những hạt mưa nặng hạt lại được chúng ta quá để ý đấy, thì kết quả là nghe xong buổi đó gọi về hỏi bữa nay thầy giảng gì, hình như giảng cái gì đó liên hệ với tôi à. Nhân quả đó rất là thiết thực, do đó tin nhân quả thì khác đó, sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được rất nhiều các hành vi phạm pháp, các lương tâm và đạo đức. Nhân quả được diễn ra theo hai cấp độ. Cấp độ một đó là nhân quả luật pháp, cấp độ hai là nhân quả trong thế giới vũ trụ này. Nhân quả luật pháp mang tính tương đối, vì trắng là đen, đen là trắng, từ ngay thế gian trong các phiên tòa có nhiều vụ pháp. Rồi chưa nói đến những cái tình trạng bị hối lộ, bóc quạt, mua chuộc, bao che, ô dù, cho nên bị phân xử rồi lúc đó là không còn công tâm. Giả sử ta thoát được nạn bởi những sự bao che thì nhân quả đạo đức trong đời sống thực tế vẫn không vô thành chúng ta. Và nhờ những thứ đó, hàng ngày hàng giờ người tu theo tịnh độ làm rất nhiều các việc làm, ngay cả những việc mà mình mới thể bóng tâm là tin nhân quả là một dấu hiệu rất quan trọng của đời sống đạo đức. Điều thứ hai là tin vào bản chất giáo pháp thiết thực hiện tại, nghĩa là khi thực tập giờ là pháp môn tịnh độ hay bất kỳ pháp môn nào, ta có được cái an lạc hạnh phúc liền, chứ phải chờ là năm mười năm sau và vài chục năm sau. Thì đó ta lấy tính kết quả làm thước đo cho sự thực tập. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị về đây tham dự pháp tu một ngày, hoặc là có người mới đến dự vào buổi chiều hôm nay ngồi tĩnh lặng niệm Phật quán tưởng, có người thì đi thiền hành, có người thì lễ bái, có người thì mặc niệm, Thì rõ ràng trong thời gian ta thực tập việc ấy đó, là niềm an vui tỉnh tại có mặt ở trong tâm chúng ta liền. Sau thời gian trở về tại nhà đó thì cái trạng thái an lạc đó vẫn tiếp tục hiện hữu với chúng ta. Đó là thiết thực hiện tại. Còn mình tu mà không thấy có kết quả là biết là tu sai, hoặc là tu chưa có chánh niệm. Còn pháp môn và chánh niệm chánh pháp thì bao giờ cũng sâu sắc. Nếu như uống thuốc vô là có tác dụng liền, còn uống 2-3 ngày mà có tác dụng gì hết đó, là thuốc cho sai, hoặc là cây co lành, hoặc là chẩn đoán bệnh không đúng. Còn đúng là có tác dụng liền. Rồi đặc điểm khác của giáo pháp Phật đó, là sự nghiệp thời gian có kết quả tức thời là một phương diện. Tính kết quả đó tồn tại lâu dài ở tương lai và ở những kiếp sau là điều mà chúng ta chắc chắn xác định. Có những sự thực tập đó, cho ta có kết quả ngay lập tức mà sau đó có nhiều cái phản ứng phụ, nhiều cái hậu quả tiêu cực thì nó phải là giáo pháp Phật. Ví dụ thuốc á, ở Việt Nam bác sĩ có khuyên hướng là cho nặng đô, cho nên uống vào nó có cảm giác là hết bệnh liền, mà sau đó rất nhiều bệnh tật khác phát sinh. Và bác sĩ nào mà chẩn đoán bệnh cho co như thế là thiếu y đức. Thế như vậy khi thực tập còn pháp môn, cái an lạc nó có mặt rồi, và bao lâu sau an lạc nó vẫn tiếp tục bị nổ phát đi, để biết đó là pháp môn đúng là mặt dạy. Và phải tin giá trị của giáo pháp là siêu việt thời gian. Cho nên 26 thế kỷ trôi qua, tính giá trị và sự trị liệu của pháp môn đối với nỗi khổ niềm đau của con người vẫn tiếp tục hiện hữu. Dài qua thế kỷ sau, dài trăm thế kỷ sau vẫn tiếp tục có giá trị của tự nhiên. Cho nên khi mình có phước chọn được con đường tâm linh của đạo Phật đó, thì nên hướng dẫn con em mình cùng đi. Điều kế tiếp đó, ta phải thấy rõ được là thế giới là một thế giới nhân quả của các việc làm thiện của tập thể những cư dân đang sống tại đây. Niềm tin này là hoàn toàn dựa vào nhân quả hết. Trong Kinh A Di Đà của Phật nêu A Tệ Bạc Trí câu hội nhất xứ, đó là nơi hội tụ của các bậc bất thối chuyển. Theo định nghĩa Phật học, bất thối chuyển phải có hiểu là sơ quả A La Hán. Tham sân si đã diệt được một cách tạm hốt rễ và giữ vào đường thánh. Từ đó về sau là không hề trở thành là người thật nữa, dần dà trở thành người thánh trọn vẹn A La Hán, rồi sau đó là Bồ Tát, sau đó là Phật. Bây giờ mình tu lên lâu lâu có niệm Phật làm thiện không có gì, rồi cũng không có tin làm vô ngã gì ta giống là một sự gì hết, cứ niệm Phật đơn giản không mà mong được giảng sanh tây phương. Thì đó là mơ màng chi bằng, là nói theo nội dung Kinh A Di Đà. Nhân quả nó phải tương thích với nhau. Do đó quý hành giả muốn hành chắc mặt bền về kết quả hành trì đó, thì muốn một thì ta phải nỗ lực 2-3-10. Nhưng muốn 10 mà là 1-2, không khéo ta sẽ rơi vào cầu bất đắc khổ. Mà Đức Phật đã nói trong Kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh quan trọng đầu tiên sau khi ngài giác ngộ. Niềm tin quan trọng khác, việc ta và các hành giả khác được giảng sinh về đây của Phật Đà cũng là một nhân quả của sự hành trì. Người nhắn vào là nhân quả của hành trì chứ không phải là nhân quả của sự phát nguyện. Có thể điều này quý vị nghe thấy khác với những vị pháp sư về tịnh độ chúng bây giờ, thì chúng tôi dựa vào cái A Di Đà và kinh đó là kinh quan trọng nhất của pháp môn tịnh độ. lời phát nguyện của Đức Phật A Di Đà trong quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ được thực hiện khi ngài đang tu tập hạnh Bồ Tát, giống như các vị và chúng tôi đang khi tu tập đó, thì mình có thể có hàng trăm nghìn phát nguyện khác nhau. Phát nguyện đó nó chỉ có cái giá trị nhất định đó, chứ không thể là thay thế được cái quy định của nhân quả. Phải nhớ rõ điều đó. Và phát nguyện là cái cơ sở để chúng ta nhân rộng lòng từ bi, tinh thần vô ngã vị tha. Cho nên nghĩ đơn giản là thể có nguyện mọi thứ đều chưa được thành tựu hết. Nguyện mà thành tựu được hết á là do vì ta có vô lòng nhân, là nguyện trở thành là duyên chất xúc tác, do một giọt nước làm cho ly nước đã đầy trở thành tràn. Rồi nếu ly nước đó không có giọt nào hết, người ta nhỏ giọt 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 phải cái dài tiếng mới có thể được đầy. Cho nên không ngộ nhận lời phát nguyện với nhân và duyên. Vấn đề hai, phát nguyện chí thiết. Phát nguyện tha thiết bản sinh khác hoàn toàn với ý niệm chán đề. Không khéo á, một số người mới bắt đầu đi vào pháp môn do vì không đọc kinh Phật nhiều, không nghe giảng, cũng không có tư vấn, không có những pháp tu, do đó không rõ về cái giá trị của sự phát nguyện. Chẳng hạn như một ai đó mới vừa bị thất bại trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì thường rơi vào trạng thái trầm cảm. Một số khác là do thất tình, là đổ vỡ vợ chồng, con cái bất hiếu, bệnh tật quá nhiều, tai nạn liên miên, rồi những chuyện không vui đó diễn ra rất thường. Từ đó ý niệm về cái chết nó có thể xuất hiện và gặp phải một người nào đó hướng dẫn và hãy tu theo pháp môn niệm Phật tứ niệm. Sau thời gian vài ba ngày là mọi nỗi khổ niềm đau được tan biến. Khi niệm á, cái cảm giác chắc an có mặt làm cho người đó ngộ nhận rằng là mình an lạc thật sự và không còn muốn có mặt ở trên cõi ta bà này nữa, không muốn có mặt, mình muốn chết tiểu để sống sớm. Thì đó là cái di họa của chứng bệnh trầm cảm. Giữa mặt kinh A Di Đà và rất nhiều các mặt kinh khác, người tu theo Phật pháp có cái nhìn rất là tích cực, không chủ quan nhưng cũng không rơi vào cái lạc quan tự thụ, mà rất là sáng suốt, thấy rõ được cái diễn biến từ tâm trạng, thái độ, cảm xúc, hành vi, môi trường sống, rồi các diễn biến hạnh phúc khổ đau đến bản thân mình để tìm cách vượt qua những gian truân thử thách và tu tới đây đến chốn, chứ không có đào tẩu khỏi khỏi đây của các bạn này, sẽ là đào tẩu khỏi các bạn này. Đối với một số người mà niềm tin đã hoàn toàn đánh mất do vì gặp quá nhiều cái cảnh ba chìm bảy đảo tâm linh lên, thì họ chỉ còn thiết tưởng đến chết thôi. Thì đến đó các tổ tịnh độ tông dạy những người đó tâm niệm là chán ta bà khổ, rồi tham quan cái niềm vui tịnh độ để nó chứ có cái chỗ bám vào và thay thế cái các tâm niệm tiêu cực, để cho chúng ta có thể vững chí mà tiếp tục sống, làm những việc làm, và đó ta có một tương lai sáng đẹp. Nhưng đừng nên hiểu là cái câu chán ta bà vui tịnh độ là một sự chán đề. Cho nên là thầy lấy cái câu này đánh giá lại sự tập hành điểm bản thân sau khi mình tham gia pháp môn thời gian. Nếu ai đó ta còn tuổi chưa phải là thầy tu, thành công rất là lớn trong các lĩnh vực nghề nghiệp, bỗng nhiên không còn muốn làm gì hết, là muốn buông hết mọi thứ để lo chuyên tu, coi chừng cái đó hay bị ác phi được. Trong cái đó kinh này đã dạy làm việc thiện không ngừng nghỉ, làm từ kiếp này sang kiếp khác, chứ không thể là làm một giai đoạn thời gian 10 năm hay 10 năm ta dừng. Đang khi là người tu và niệm Phật như mặt như nữa thì các hành giả tự động cũng phải làm rất nhiều các việc làm. Và đây là một trong những chứng nhận yếu không thể là nhận sự tiêu được. Tại vì phước đức, trí đức, tuệ đức của các hành giả được giảng sinh rất cao. Nhân quả không tương thích, ta có đi dự viên sa đi phương bị rớt về. Đó lần này dễ hiểu. Hoặc ai đó vì lý do gì đó thích lệ chúng ta, cấp cho chúng ta một cái hộ chiếu tạm thời lên trên đó rồi cũng không có được cấp visa thì thật vào, rồi cũng rất xứng được. Thì nhân quả là một cái quá trình rất là tương thích. Tha thiết giảng sinh đòi hỏi chúng ta cần phải thấy rõ được cái mặt mạnh của Tây Phương, mặt yếu của Ta Bà, và những cái nỗ lực để biến cái mặt yếu của Ta Bà trở thành mặt mạnh. Các giả tình đồng hồ không nhớ cái hình ảnh của hoa sen á, thì tu khó tiến bộ. Hoa sen có mặt trong buồn nơi nước động, sử dụng dữ liệu này để biến nó trở thành hoa sen thơm ngát, ơn cương vị cánh hạt và giá trị của hoa sen vượt khỏi các loại hoa còn lại, về phương diện thẩm mỹ, về phương diện kinh tế, về phương diện y khoa. Không có thứ gì của hoa sen là không bán được, không có cái gì trong hoa sen từ lá rồi cọng rồi củ ngó rồi hạt rồi tiêu sen gương sen tiêu sử dụng vào các dược liệu được hết, do vì nó có mặt ở vùng dân. Chứ nếu mà nó có mặt ở đất bằng thì nó không được thế, nó có mặt ở nước trong nó lại càng không được thế. Ta Bà là một cảnh giới giống như vùng dơ vậy, vũ trụ ác thế, nó là tự nhiên đạt. Và sở dĩ Đức Phật Thích Ca được mười phương chư Phật ca ngợi trong cái Tây Di Đà là vì Ngài làm chuyện khó làm, đó là thành tựu được đạo quả với tư cách là một vị vua trong tương lai. Và còn tuyên giảng pháp môn mầu nhiệm giúp cho biết bao nhiêu người giải phóng được khổ đau từ chính Phật, thì đó là chuyện rất là khó làm mà Đức Phật đã làm được. Cho nên là không nên chán bỏ khỏi Ta Bà, ta phải sống một cách rất là chánh niệm, năng động, làm rất nhiều các việc làm. Còn niềm ham thích về bản sanh Tây Phương ta vẫn cứ gì đó, thì chuyện bản sinh đó là chuyện từ lúc đó. Đó là một số người là già chuyện năm sau, là nếu có nhiều cụ đã là 70 tuổi ngoài, nếu ta có hành trì tốt tuổi thọ có thể lên đến 90-95, như vậy là khoảng 20-25 năm nữa mới bản sinh. Mà bây giờ được chán ta vào sớm thì sống nhiều, chán không có nghĩa là từ bỏ và đào tạo, chán là vì mình thấy rõ nó có những giới hạn và nỗ lực như thế nào để vượt qua các giới hạn do nghiệp trước của chính chúng ta tạo ra. Còn hoàn cảnh chỉ là cái sự vô thường. Như vậy là khi ta bắt đầu phát nguyện thì phải hướng đến các chúng sinh, giống như 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Khi đại chúng tôi vừa nói là phát nguyện là một nghệ thuật thể mở rộng lòng từ bi, nó khác với những nguyện cầu nguyện ước mong ước mong mỏi cầu nguyện của chúng ta hàng ngày. Phần lớn á, cái trục xoay của cầu nguyện là cái tôi, sở hữu của tôi, người thân thương của tôi. Ba thứ này nó khống chế các loại cầu nguyện, vì nó ít nhiều được mang yếu tố rất tiêu cực, đó là nghi nghĩ. Còn phát nguyện là mở tâm mình ra đối với tha nhân và chúng sinh, cho nên là tính hài hòa, gắn bó, phụng sự, vô ngã thì ta bắt đầu có mặt này. Ví dụ như khi mở TV xem tin tức thế giới, biết rằng là ở một nơi nào đó vừa có một trận động đất sóng thần thiên tai, cái chết tập thể diễn ra, nó có được đau nhức trào và quán tưởng với chánh niệm thì niệm niệm Đức Phật A Di Đà và mong cho những người bất hạnh đó được giảm sinh, kẻ khổ đau đó thì sớm được vượt qua những biến cố và tình thân thương với lòng từ bi qua các việc làm cụ thể của từ thiện đó sẽ nói vòng tay lớn để cho các vấn đề đó bớt đi những cái bất hạnh. Thì cũng là một động tác xem và nghe, và nếu hành giả tịnh độ có cái tâm quán chiếu liên tưởng đến bằng sự phát nguyện thì phước đã có, mặc dù mình không có trực tiếp đạt. Đó là một cái tâm hướng về thân nhân mình chúng sinh. Hành giả tịnh độ phải dần dần bỏ hết đi tất cả các nguyện cầu cho chính bản thân. Nếu có nguyện cầu thân là nguyện cầu đó, nó phải gắn kết đến cái lệ lạc thân nhân và tu theo tịnh độ là phải thế. Như vậy là đang khi niệm Phật là có cầu nguyện quan sư gì đi kèm theo thì mới có thể thiết lập được chánh niệm, mới đạt được quyết tâm của Phật. Cũng cần là lưu ý là phát nguyện mang lời lạc của chúng sinh đó phải thiết thực, chứ không nên rơi vào trạng thái không tưởng. Nguyện là ai cũng nguyện được, ví dụ như một người bị tàn phế hai chân có thể phát nguyện rằng là tôi sẽ bay được như là các con chim trên trời xanh, tôi có thể lội được như là những đàn cá dưới biển, tôi có thể chạy rất là nhanh như là các vận động viên điền kinh. Và trên thực tế là chuyện đó là không thể nào thực hiện được đối với họ trong hoàn cảnh lời phát nguyện đó được diễn ra. Thì lời nguyện như thế là không tưởng, là quan tưởng, không có hiện thực. Mà quan tưởng không tưởng theo Tứ Diệu Đế là cầu bất thành cầu, tức là mình mong mỏi nhiều thứ mà không đặt trên nền tảng nhân quả, không mang tính thiết thực được, thì không có lời nguyện gì cả. Thì đó lời phát nguyện phải hướng đến lợi ích mà ta có thể thực hiện được. Ví dụ về trong nhà có hai vợ chồng, năm ba đứa con là 8 thành viên, tiền lương của chồng và vợ nội đại là khoảng được 10 triệu, tiền con học và mọi thứ chi phí trong nhà là mỗi tháng như thế là khoảng 8 triệu, còn dư là 2 triệu. Hai triệu dư lại là có thể trích một cái phần nhỏ để làm từ thiện, còn số còn lại để phòng thờ bệnh tật hậu quả về sau. Điều đó là phát nguyện là tổ chức ngân quỹ chi tiêu của gia đình vào các hoạt động người già cơ nhỡ, trẻ mồ côi bất hạnh, các trung tâm bảo trợ xã hội nhân dân, hoặc là tôi xin dành số tiền đó vào cái ngân quỹ ấn bóng các cái văn dạng cho giới người dân, các quyển sách dẫn nhập vào đạo cho những người mới bắt đầu. Thì cái việc mà phát nguyện đó là thiết thực, nó rất là cụ thể. Phát nguyện xong là ta thực hiện liền, chứ không phải là phát nguyện để cái gì bảo tàng phát nguyện. Ví dụ có người thích là bữa nay tại Phật thì mình phát nguyện một nguyện lớn, ngày mai phát nguyện lớn mình chắc chứa được, lâu lâu mình kể với Phật là kể từ lúc theo ngày có là phát nguyện 1000 nguyện, nhưng mà không làm được cái gì hết trơn, không lại làm. Rồi có người phát nguyện là con xin độ tất cả chúng sinh, mà cho được tới con muốn con độ nó nổi. Nó đâu có thiết tình đâu. Để có ông chồng làm nhậu suốt ngày, đầu con xong rồi cứ đòi đổ chúng sinh, nào có thiết tình. Như vậy trong tình huống đó là ta phải làm sao giúp cho chồng bỏ thói quen hiện nay, và giúp cho con bỏ những thói quen mà hưởng thụ, có lập trường, có tương lai trên nền tảng của sự tự lập chân chính, hợp luật pháp, hợp đạo đức. Đó là những phát nguyện rất thiết thực. Và cái này nó là góp phần là thanh tịnh hóa tịnh độ và xây dựng tịnh độ trong đời sống hiện thực của chúng ta. Cho nên là chúng tôi kính khuyên quý vị tịnh độ là không nên phát nguyện quá lớn, vì có những người phát lớn ta dĩ nhiên không làm được lắm, thì để phát được làm gì. Dĩ nhiên cũng đừng có nên quá tự khinh thường mình, Chúng tôi thường dùng cái từ thành ngữ của Việt Nam nhóm chung với bài để nói về cái tính cách nhân, cái tầm đạo đức hành vi của chúng ta lên thông qua sự phát nguyện. Ví dụ như một người nào đó giơ thẳng tay lên là khoảng được 2 mét, bây giờ mình nhón lên thì mình sẽ tạo ra là 2.1 mét. Áp sát tường nhón để khỏi bị ngã thì ta có thể là 2.1 mét vừa mấy lên, là do chúng ta nỗ lực vối vương khỏi cái năng lượng bình thường chúng ta có. Nếu ta phát nguyện và thực hiện các hành động trên nền tảng đó thì cái lời phát nguyện đó là thiết thực vô cùng. Ví dụ như quý vị mỗi tháng đến chùa Hương Long này 2 ngày ta được phát tu, bây giờ phát nguyện là cố gắng là sau 6 tháng đó tôi phải nâng lên cho thành là 3 ngày, sau 3 năm đó tôi phải nâng lên là 4 ngày. Đó là phát nguyện rất thiết thực. Độ tăng trưởng về các việc làm đó ngày phải lớn lên. Độ tâm linh và kết quả an vui hạnh phúc thông qua sự trị liệu ngày càng được đảm bảo hơn. Đức Phật Thích Ca lịch sử rất là thiết thực khi Ngài xác định với chúng ta rằng là có 3 điều Ngài làm được. Một, không thể độ hết tất cả chúng sinh. 2, không thể độ các chúng sinh vô duyên. 3, không thể độ các chúng sinh khi quả xấu đã đến chín muồi. Đối với Đức Phật Thích Ca lịch sử, phước báo, ý thức, công đức, năng lực đó thì trên hành tinh này Ngài là số 1, chưa có người thứ hai, mà Ngài còn thương nhận qua giới hạn vì nhân quả quyết định hết mọi thứ. Ta có thể nguyện độ các chúng sinh là vì ta có lòng từ bi đó, còn độ được không đó là chuyện khác. Cho nên thay vì đó mình nói quá chung chung quá trọng thì mình hãy hướng đến cái gì mà ta có thể làm được, hoặc là làm được trong vòng vài năm tới, một vài năm tới thiết thực tới. Ví dụ như ai đó phát nguyện, con tu học tại chùa Hương Long này, Long Hương này 18 năm và thấy rất rõ hành nguyện của thượng tọa trụ trì. Sau 18 năm mới có được cái môi xuất hiện và các phương tiện tu học, mặc dù thế vẫn chưa đủ để đáp ứng số lượng các Phật tử tại đây. Nên nếu con trúng số độc đắc, con sẽ trúng hết toàn bộ độc đó. Đó là pháp nguyện. Nhưng mà từ lúc phát nguyện 18 năm trước đến giờ là toàn chúng gió không. Chúng gió không là đâu, đâu có chúng gì đâu. Như là pháp nguyện không có thiết thực. Pháp nguyện mà mang tính là điện, nếu .. thì .. chứ là 6 số chấm. Có một số chấm đó là một điều kiện, được điều kiện này thì mất điều kiện khác, nhưng đến lúc mà trúng số rồi đó lại giống luôn, là điều gì đâu biết. Bà là thủ môn bài hàng, nếu ai biết nó chắc là trước tôi nhớ là bà có phát nguyện như thế mà. Đúng thế, nhưng bây giờ ba tôi đang bị bệnh nặng, mẹ tôi đang nhập viện, con cháu tôi thì gần như đi du học ở nước ngoài tiền như đó, chúng ta quên luôn mình. Cho nên thay vì phát nguyện như thế đó, người ta mở ra một cái con heo công đức. Mỗi khi đi chợ về đó, thay vì còn 5-3 ngàn, các cụ, các Phật tử, các bà mẹ thường mua kẹo cho con cái mình ăn. Ăn thời gian sau là trụng hai kỳ đạo đó. Sống thì sống. Bây giờ ta bỏ vào trong con heo đó, cứ 6 tháng mới bị vui ra một vàng đó, thì cũng được dài 5 ngàn cho đến triệu. Và nếu 800 Phật tử có mặt ngày hôm nay đó chịu khó làm như thế, cái chánh điện này, các cái bức tường, các cánh cửa rồi cái giải đường bên dưới là xong trong vòng đó là năm. Thử là không được đấy, đó là pháp nguyện đó, rất là thiết thực. Và mình giống như mình cũng tốn thêm tiền nào, tiền bằng cách mà. Chứ bây giờ để mua vé số là tiếc hoài, buồn khổ hoài thôi. Vé số Việt Nam khác với giấy số nước ngoài. Giấy số của Mỹ là tiêu chuẩn. Ví dụ chỉ trong 6 tháng mà không có người trúng số độc đắc, giấy số đã lên tới là $50 triệu. 6 tháng sau mà nếu không có người trúng nữa, nó có thể lên là $100 triệu hay là $1 tỷ. Và ai trúng là hưởng đủ hết. Và việc mà chơi giấy số nó không phải là cái tờ giấy in sẵn. Quý vị có thể ra chợ búa bất cứ chỗ nào có cái đại lý giấy số đó, mình đặt cái con số giống như vấn đề chọn bất cứ con số nào rồi chúng ta sẽ đưa ra cái nguyên lai để chiều sổ dò thôi. Cho nên cái việc sổ số như thế nó rất là khách quan. Còn ở Việt Nam mình in con số hàng loạt in hàng loạt rồi cái con số mà khi sổ ra nó có trung thực hay không mình đâu biết được, không biết được. Cho nên con số thường thường chúng thường thường thì ta có bố tượng trưng mỗi con số mình cũng trung thực hơn mới khó ta đưa ra vấn đề chứ các bạn. Để tốt nhất là mình phát nguyện làm những việc thực tế. Ngày hôm qua có một Phật tử đến từ giáo tổ cho biết là cô vừa bị huỳnh nợ 1 tỷ đồng. Người huỳnh nợ thì có một bà mẹ già, và bà mẹ này đang nằm bệnh viện về chứng bệnh ngặt nghèo, cũng bị đứa con kém số của mình huỳnh nợ tới đòi nợ và tính làm lớn chuyện. Đến lúc đó thì cô thay đổi thái độ, bắt đầu phát nguyện để lo chăm sóc cho cái bà mẹ của người huỳnh nợ mình. Thì cô sợ làm đúng cách lại nhờ tư vấn là phát hiện thế nào để giúp cho từ đó bớt đi những bệnh tật trên cơ thể. Xong tuổi già con bỏ đi như vậy không có người chăm sóc, không người thăm nuôi, cũng không có tưởng tiền để kéo dài thêm nữa. Chứ tôi nói bây giờ con có phát nguyện cũng như không không. Ví dụ như cha mình đau, mẹ mình đau, phát nguyện xin trời Phật cho phép con chịu khổ đau khổ này của cha mẹ, nếu con có phải chết để cho cha mẹ được sống con cũng xin làm. Có phát nguyện như thế là để thỏa mãn cái tình thương chúng ta thôi, thì cái đau cha mẹ có những người đang bệnh nó vẫn tiếp tục tương lai. Và kinh Địa Tạng Đức Phật nói rõ, dầu cho có cùng đi chung đường muốn chịu khổ thay nhau cũng không thể làm được cái này. Đó là phát nguyện chịu khổ đấy. Còn phát nguyện chi vui thì cũng tương tự thôi. Có gì vui thì mình gọi nó là học là gì, hồi hướng lòng tức. Nó cũng là một tức khác của mở rộng lòng từ bi. Chứ tôi có đưa ra ví dụ cho cô ấy dễ hiểu. Bây giờ cô đến chùa, chùa cho cô một chén chè ăn lọc đi. Cô ăn chén chè thấy ngon quá, cái cô nói là tôi xin hồi hướng cái ngon của chén chè này cho hai đứa con ở nhà. Nếu nó không biết tới thì làm sao, nó biết tới nó chảy nước miếng rồi thì không có lo gì. Hoặc là nó có thể có động lực chút xíu là hôm nay mẹ ăn ngon, mẹ nghĩ đến con, bố con đi con ăn ngon, con cũng bị đứt mẹ về. Nhưng mà tại sao trong đạo Phật đại thừa vẫn khích lệ chúng ta là phát nguyện và hồi hướng? Bởi vì đến lúc mình làm việc thiện vô ngã vị tha thì có thời gian ngắn thôi, sau đó mình làm được tốt đi. Cái mặc cảm về nhân quả là thói quen của người phàm. Ngay cả đi tu, đi thành cái pháp tu có chừng đó là giờ tới chùa làm hơn ngày mình ăn được mấy bữa cơm miễn phí, chưa có chỗ ngủ đâu, rồi nhà vệ sinh có đầy đủ không, đi về thầy có cho phân đĩa gì không, chùa pháp thì có lẽ pháp nhận hơn thì có đủ hết như thế này. Pháp tu ngạn là cái điều bỏ qua thì ăn khổ quá, rồi nhiều người tu rồi còn tính như thế. Thế mình làm được thời gian rồi sau đó cái thói quen tính toán á vẫn diễn ra như thường. Cho nên là việc mà phát nguyện mở lòng từ bi và hồi hướng công đức để ta không bận tâm vào thành quả hành trì đó, sẽ làm cho chúng ta trở thành là người tu tập không chiếu vào các cái vô phật nhỏ nhọn, điều đó sẽ là cao thượng và bỏ phúc cũng như là kết quả ai làm sẽ được tốt hơn. Phải nhớ điều đó. Pháp nguyện lớn bao gồm là lập trường trong tu tập và kiên quyết không có bỏ cuộc nói chuyện. Có một Phật tử ở Huế gọi là Thọ Giàu đó, thì ơi, kể từ khi tôi theo pháp nguyện Phật á, chồng tôi quậy tôi chết luôn. Nói sao tôi bị quậy? Sáng mời 4 giờ tôi phát nguyện là thay vì người khác là trì chú Tăng Kim, tôi là niệm Nam Mô Di Đà Phật. hỏi cô điểm sao bỏ tóc 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 xong rồi chuông ngon 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 rồi mua thêm cái khách đất khen 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 hỏi với ông chồng thì não sao được. Tôi có một mình nè, cô nói đi con tới chùa thấy chùa nào cũng sử dụng mà chuông bỏ khắm các phương tiện này hết vì chuông cái chùa đã tu nhiều người và thường chùa có phước các cư dân cho nên chùa 40 viên nó tụng lên các cư dân xung quanh mình lỡ có phiền não thì cũng phải ngậm ngùi mà hoan hỷ thôi vì tôi thiện cũng không biết cái đâu thành trời phải làm quen và cảm thấy an là hạnh phúc bởi những âm thanh cao thượng này đó. Còn người chồng thì chưa phải phật tử mà nếu mà làm như thế dành dầm không bắt hướng đi thế là đang ngủ cho nên là phật tử là thầy cho tôi quý vị không cần phải tụng kinh buổi sáng sáng để tập thể dục và lại phật là tụng anh đã tịnh độ đó có thể dành 49 lại thay thế thể dục và dụng cụ mà thể dục phật tử vừa có sức khỏe vừa có phước vừa tan nghiệp trước và vừa sống lâu. Còn tụng kinh thì ta cho chọn cái giờ nào đó trong ngày thì thức quá sớm á nó thích hợp với người tu. Tại sao á người tu phải thức sớm? Vì Đức Phật dạy tam thường bất túc, ba thứ không nên thường xuyên tụng. Tức là nó thay vì tụng được xem là 10 đi thì người tu đừng là 7 phần 10 là được. Đó là ăn, ngủ và tiêu thụ. Tiêu thụ bao gồm mặc rồi chi xài những thứ này thế nào. Người đời ăn ngày ba thử thì thời Đức Phật ăn ngày thử. Người ta mặc đó, có người là 30 bộ đồ, tu sĩ đó là 3 bộ. Vì nào rất nát hết rồi đó, giá mà ta trở thành cái tivi to to rồi bỏ đi mua bộ đồ mới. Còn ai mà quá 3 bộ thì theo Đức Phật là phải hiến thuốc lệ cho các bạn đồng tu làm lễ đồng hoàng. Còn nếu ai giấu quá 3 bộ thì bị kỷ luật. Đây là Đức Phật thực ra quy định rõ. Rồi tại sao là như thế? Là bởi vì người tu là phải giảm bớt những ham muốn. Mà ngủ nó được hiểu đồng nghĩa là gì? Nó tăng trưởng dục. Ai mà ngủ một ngày mà chừng 10 tiếng đó, thì dục vọng cao. Mà ăn quá nhiều năng lượng calorie vào thì cũng đòi hỏi nhiều. Cho nên đó, cái mức ăn của tu sĩ cũng khoảng là 7 phần 10, thậm chí là 5 phần 10 đó mọi người đã ra rồi. Và mặt cũng như tiêu thụ các vật khác cũng như thế. Bây giờ mình là người đại gia mà bây giờ 11 giờ mới ngủ rồi 3 giờ mấy khuya thức dậy làm cái gì? Thức dậy sau thời gian thì bị lỏng xương hết, nó suy nhược cơ thể không nên. Còn người tu mà không làm như thế làm được, còn người tu mà ngủ nhiều quá được, ngủ nhiều không được. Nhưng mình phải hiểu rõ tại sao người tu là thức khuya dậy sớm đơn giản mộc mạc để đạt được sự thanh cao và đỡ nhức mắt. Một số dù phải tu ngày nay một ngày cũng quy định ngủ 6 tiếng mà thay vì 3 giờ mới dậy thì 5 giờ cái mình mới dậy và 5 giờ mới tụng mình thức sáng. Có chỗ 5 giờ rưỡi mới dậy và 6 giờ tụng mình thức sáng dưới lợn hôm nay. Bây giờ hành chánh của một số quốc gia là 9 giờ rồi. Vậy muốn dùng kia để làm gì không giải quyết được. Vậy sớm quá thì là lúc đó trưa mới ngủ lại và không chịu ngủ nổi. Mà nếu vậy sớm thức khuya mà trưa ngủ nữa sau thời gian là bị lõn xương hết, suy nhược hết. Và thấy rõ như thế để chúng ta phát nguyện dầu cho người thân hay là những định cảnh chưa hiểu gây trở ngại cho chúng ta không bỏ cuộc. Để đeo theo con đường thiện theo pháp môn, nhưng mà mình phải hiểu và mình cũng phải quan tâm đến hạnh phúc của những người thân chúng ta nữa. Nhưng mà tu cho mình không á thì không được. Để phát nguyện đó là phát nguyện là làm sao có sự đồng hành. Bây giờ vợ tu mà có chồng cùng tu thì sướng mấy không ạ? Chứ còn chồng tu vợ chống, vợ tu chồng chống là mệt đấy. Nên khi nó ngoài quá. Vấn đề 3, thực hành như mặt. Nguyên mật là không gián đoạn, mô tả về tính thời gian kể từ khi ta phát nguyện làm một việc làm nào đó cho đến lúc ta qua đề, và trước khi qua đề là tiếp tục phát nguyện làm những việc đó lại. thì cái thực hành đó nó phải đặt trên nền tảng của những phát biểu lớn, phát biểu đúng, phát biểu có giá trị. Đó là hình dung sự tập giống như là núi vậy đó. Ai mang cái thành lý người đó đến đỉnh núi sớm hơn và nở ra các sự cố hơn. Còn cái gì mình cũng mang theo, tức là đồng thân còn nhiều thì không thể nào lên núi được. Dụng cụ của người leo núi rất đơn giản, núi càng cao lượng oxy càng thấp, do đó con người dễ bị trốn thoát. Chứ mình tu mà càng cao á thì nghịch cảnh theo đuổi bổ vây càng nhiều. Đó là một cái tiến trình đối lập giữa cái thiện và cái ác, giữa ánh sáng không có, giữa cái tích cực và cái tiêu cực. Và là một hành giả khi ta thực tập trên con đường như vậy mà gặp nhiều nghịch cảnh thì phải thấy đó là chuyện bình thường vậy. Đây là thực tập cái gì? Thông thường hành giả trên đầu con được hướng dẫn là niệm Phật, A Di Đà là hết. Rất nhiều vị pháp sư chỉ khuyên các nhà tịnh độ niệm danh mô A Di Đà Phật và không cần cái niệm gì hết, chuyên nhất vậy, giống như là chuyên khoa chuyên tu kết quả sẽ tốt. Kinh A Di Đà dạy thế. Trong rất nhiều các bài kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta phải thực tập bát chánh đạo. Và việc niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật chỉ là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo thôi. Có thể quý vị khi nghe điều này cảm thấy hơi bị sốc, thì đó là sự thật. Bát chánh đạo là khám phá lớn nhất của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử tương tự của nhân loại, và nó còn được gọi là con đường chứng đạo, thoát ra khỏi hai cực đoan tưởng tượng phải lạ và đi đọt cơ thể bằng ép sát. Tưởng tượng đó còn lớn là những điều phàm. Ép sát đi đọt thân thể đó là những hành giả sa môn và đồng môn đến Đức Phật. Tưởng tượng thì dẫn đến nhân quả sự luân hồi và khổ đau. Ép sát thì dẫn đến bệnh tật và những đau nhất của trên cơ thể không thể làm cho tâm được chánh niệm. Đó là một phương pháp sai lầm trong tâm, không có kết quả. Đức Phật đã từng trải qua 6 năm ép sát và phải từ bỏ. Về niệm Phật ấy, thì trong thời của Đức Phật lịch sử được hiểu đó là một trong 6 phương diện của chánh niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giúp đỡ tức là bố thí, niệm đạo đức tức là giới, và niệm cảnh giới tái sanh an lành tức là chư thiên, tức là con người ngoài tu. Nếu ta để ý thì thấy rõ ràng cái cuối cùng là cái nhân quả. Tại sao ta phải nghĩ tưởng đến chúng sinh con người ngoài tu? Vì theo Đức Phật con người ngoài tu có phước tướng cao hơn, có tuổi thọ lớn hơn, có trí thông minh đặc biệt hơn, có môi trường sống hòa bình hơn, sinh thái ổn định hơn, và có trình độ khoa học tốt hơn. Con người cũng nên có đạo đức chúng ta. Nhưng bây giờ khi mình nghĩ tưởng đến những vật như vậy sẽ làm cho chúng ta phấn đấu làm các việc làm hiện tại để ta mong mỏi có kết quả đã sinh trong tương lai. Muốn như vậy thì cái điểm thứ tư là điểm đạo đức. Phải nhớ sống đạo đức, sống được việc làm đạo. Chứ mình mong mỏi mà không có gieo được đạo đức mà sao được? Và muốn vậy thì phải có niệm Phật pháp để tăng. Cho nên niệm Phật chỉ là một phương diện thôi. Và trong hàng trăm bài kinh đó thì Đức Phật không có nhất thiết yêu cầu chúng ta phải niệm Nam Mô Di Đà Phật không. Quý vị có thể niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, có thể niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, có thể niệm Đức Phật Thiện Sư, có thể niệm Đức Phật Thích Ca, niệm bất cứ vị Phật nào. Và phải hiểu đó là danh hiệu của các Đức Phật có giá trị hỗ trợ tâm linh giống nhau. Bởi vì danh hiệu Phật đó được sử dụng trong pháp môn này là điều kiện của chánh niệm qua niệm Phật thay thế. Trong kinh Đức Phật nó nói thế này: mỗi một tích tắc thời gian trôi qua, tâm con người hướng đến một đối Phật. Khi tâm ta quan hệ với danh hiệu của Đức Phật, giờ là Đức Phật nào, thì tâm lúc đó tâm không còn bóng thể vọng tưởng điên đảo hướng về bất kỳ một cái gì được xem là nó liên hệ đến khổ và bất hạnh. do đó khổ đau đang vượt qua chánh niệm được thiết lập, niềm tin của hành trì đi tới và ta thành công, tâm sáng suốt hơn, khám phá nhiều hơn, đóng góp phát hiện nhiều hơn. Cho nên là theo pháp luật niệm truyền thống đó, thì ta niệm bất kỳ một giới thiệu văn đạo thì cũng có giá trị giống như nhau. Và Đức Phật còn giải thích đó là mỗi một Đức Phật, dù là Phật A Di Đà hay Phật Thích Ca, đều có 10 đức hiệu. Mỗi đức hiệu là một hạnh nguyện, là một góc độ để tu. Như Lai tức là tu không chấp về cái việc đến của mình trong cuộc đời và ra đi, xem là tất cả là nhân duyên, khi có mặt làm hết mình, khi hết điều kiện ta quan hệ thì không chướng, không chấp, không có hận thù gì hết. Đó là đang tập Như Lai. Ứng cứu là đáng được cúng dường, tức là phải làm nhiều việc lành nhân cách tốt, tha thiết, chân thật với mọi người thì ai cũng quý trọng mình lắm. Chánh duy trì là có thể giác biết rõ mọi thứ, cho nên là nhân quả duyên thể. Minh hạnh túc trí tuệ và đức hạnh, trí tuệ cũng báo đầy đủ, tôi cũng tuệ trọn vẹn. Điểm thể là khéo vượt qua các cạm bẫy trong cuộc đời, khéo vượt qua khổ đau, khéo vượt qua các chướng duyên thử thách, giúp cho người không hiểu đạo đến được đạo. Thiên nhân sư là thầy của con người và thầy của con người hoàn tinh, nên mình phải truyền bá Phật pháp để giúp cho ta đến đạo. Phật giác ngộ, Thế Tôn là một đắc đức, các bạn các thứ thiện đắc như thế, thấp hơn hoặc cao hơn ba cái còn lại, làm cho các vật này nói về luôn như thế này. Thế là thử là dùng, bây giờ mình dùng một cái giấy hay cái kim niêm rồi đó mình chim vào, lập tức ấy, không có thập thiện này, các Phật đừng cho nó đường trên nổ để không bị hư hao. Thì danh hiệu Phật trên thực tế được sử dụng như một cái niêm, ta niêm vào để có chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi sinh hoạt, nói đến động tĩnh thức ngủ co duỗi. Và việc mà thực hành đó, ta phải thực hành như vậy thì ta mới có được kết quả. Do đó phải là lúc đó thực tập bát chánh đạo, rồi có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tâm, chánh định. Như vậy niệm Phật chỉ là phần của chánh niệm thôi, còn 7 điều còn lại mà không có làm viên mãn á, làm sơ sơ mơ thôi, thì không đủ tiêu chuẩn tiêu ra trong kinh A Di Đà, đó là giảm thiện công rất nhiều. Còn thực tập khác đơn giản hơn, đó là phát được cái gì là phải tự tập cái đó, hướng cái gì nghĩa là tốt, phải sáng làm từ cái đó. Một số người giữ uy tín trong lời pháp luyện của mình, ví dụ như mình hứa mình ăn chay một tháng 2 ngày, ráng ăn chay 2 ngày vì lòng từ bi, như vậy vì linh hồn là hứa. Có người đó là hứa ăn chay trường, sau này bác sĩ phát hiện ra là bị bệnh động xương. Còn một số những người khác khuyên là nếu ăn chay mà không có biết phương pháp thì thiếu chất, và thiếu chất thì khó là bệnh, thì lúc đó là sợ mà không dám, rồi cố chấp theo lời pháp luyện đó thì cũng gặp nhiều cái hậu quả như vậy. Cho nên mình phải hiểu là có những lời pháp luyện khi không thực hiện được không có tội lỗi gì. Mình phải nhớ như thế này, không thực hiện lời pháp luyện có thể ta mất quyền được hưởng phước báo về cái lời pháp luyện Phật. Ví dụ như ai đã pháp luyện mỗi ngày tôi sẽ đóng góp 10.000 đồng cho hoạt động từ thiện, sau này vì mình kêu hoặc là mình hết tiền hoặc là giúp đỡ cho những người thân, như là không còn tiền để làm từ thiện nữa, thì bác người đó không có tội gì hết, mình thiếu cơ hội để tạo ra phước báo từ 10.000 đồng cho các người đó hết. Do đó nếu ai lỡ mà phát nguyện đi theo các tôn giáo khác là thề cay rồi rủa lòng chính mình á, giờ biết được là Phật rồi, cái vị đi theo Phật không có còn lỗi gì đâu. Còn lỡ mà là phát hiện là có cái gì lớn và làm không xong cũng sao. Có nhiều người trên cơ ấy, cái phát hiện nếu mà tôi vượt qua khỏi cái tai nạn này tôi sẽ dành 1.000 đồng Phật đâu có cần cái tóc mình làm gì đâu. Mà cứ phải một hai lần cạo đầu, đang là phụ nữ tự nhiên cạo đầu về xấu xấu đi, rồi chồng nó chờ bà làm được tượng Phật rồi tôi thấy bà không được đẹp nữa, để làm gì? Mình cạo nó sợ tóc nó có được ít gì? Có được ít gì? Người tu nó phải cạo tóc, bởi vì tóc nó tượng trưng cho cái phúc con người, đó là cái nét đẹp mà người đại gia hãnh diện. Còn người tu nó cạo đi là biết nó trở thành nó không đẹp, rằng mỗi ngày tôi rơ lên đầu, tôi đã không còn tóc, tôi phải hiểu để nói chuyện làm hành trì phải xứng đáng là một người tu. Còn nhà mình đại gia mình đi phát nguyện mình cạo tóc làm gì? Tóc giờ bán ký nó không được mấy ngàn, trong đó mình để tóc dài mất dài như năm có được thứ mấy, thì không hiểu gì được pháp nguyện thì đó mà làm theo đó là từ lúc chồng thấy xấu quá bỏ được. Cho nên cố gắng làm những việc làm việc tốt, làm ngày càng nhiều hơn, rồi cái kết quả của việc làm nó phải thành tựu lớn hơn. Thì thông thường là chúng ta có cái mức độ là giảm dần đến độ nghĩ là mình đã hoàn thành rồi, không còn tu nữa. Nhất niên Phật tại điện là năm đầu Phật ở luôn trước mặt mình. Nhị niên Phật tại điện tức là Phật còn những cái điện mình đã được phòng mình. Tam niên Phật thăng thiên, Phật có linh về. Tức là dần dài cái mình tin bớt lại. Lúc đầu mình nhiệt tình lắm, các Phật tử mới đi được cũng vậy, khi mới đi mình tìm đam mê đến lắm, thực hành viên mặt lắm, sau đó giảm được không nữa, sau đó giảm lại thêm một phần tư, sau đó giảm và biết là không còn gì hết. Người xuất gia cũng thế, biết không khéo thì cũng bị rơi vào cái này. Cho nên phải thấy các việc thực tập và làm chúng ta là có giá trị hiện tại, và chính điều này nó là cái nguồn động lực để chúng ta thực tập ở trên bề mặt. Mà không nếu phát nguyện rơi khơi thì đâu có cảm thấy hứng thú gì đâu, mà làm không lệch lạc thiết lực cho ai thì mình không thích làm được, không thích làm được. Người tu mà không bị làm thật sự, không phát tâm để nhắc nó làm thì tôi không về. Sau thời gian á là chán bỏ luôn rồi, còn là gặp một tình cảnh nhỏ là có thể rất là. Cho nên phải sống làm sao mỗi khi ta nghĩ lại quãng đời đã qua, năm đã qua, tháng đã qua, ngày đã qua, giờ đã qua, ta thấy hãnh diện thì mình mới có cách thôi chúng ta để đi tới được. Những người bị trầm cảm là thấy cái cuộc sống họ là vô nghĩa, bản thân họ là vô ích, không làm nên trò trống gì ra cái gì đến cái quả bài hết, thì nên họ cũng sống lại. Thì đó là phải làm thật là nhiều, tinh tấn làm các việc làm, không bao giờ bị mặt hay không bao giờ dừng nghỉ hết, cho đến lúc nào thành Phật rồi cũng phải tiếp tục làm. Có lần các đệ tử hỏi Đức Phật trước khi ngài giác ngộ, ngài đã có sáu hành khổ hạnh, thấy được sáu hành là sai lầm, ngài đã từ bỏ nó để thực tập 49 ngày thiền định biết được Bồ Đề. Nhờ đó ngài giác ngộ, chúng ta minh và ứng trí thành Phật dạy chúng con. Bây giờ đã giác ngộ rồi mà tại sao mỗi ngày con cũng thấy ngài ngồi thiền cũng đi kinh hành giống như chúng con mới còn tập tu vậy? Nhiều người qua hơn từ chỗ này con hỏi hay quá mà thử bất cứ được các bạn. Và đó bây giờ Như Lai tu là cho các đệ tử đấy, ngài làm gương mà giống như một võ sư đó, rành được các bài quyền đóng võ thì cái hoàn cảnh cũng biết được rồi, nhưng mỗi ngày cũng phải đóng co duỗi vào, duỗi vào co vào, rồi chân cũng vậy, rồi những bài quyền rất đơn giản phải tập giống như các học trò. Nhưng mà khi cứu biết thì học trò đó mình sử dụng bao nhiêu, nhưng mà ông thầy đó thì học được biết tập, có thể vô hiệu hóa hoàn toàn đối phương. Thì đó là tập tu tin đó, là cái này là còn sống là còn tiếp tục tu, còn sống là còn tiếp tục làm các việc làm, còn sống là còn tiếp tục làm các phật sự. Và trước khi chết và còn làm ấy, thì sau khi tái sinh sanh ra một người mới là năng động lắm, tích cực lắm. Đó là sự minh bạch. Bây giờ là phần cuối cùng khi tôi nói về cái quy trình niệm Phật. Niệm Phật thông thường thì chúng ta đã biết rồi, thường các hành giả tịnh độ có một số chuỗi 18 hạt và cấp số nhân 6 lần lên, nhân 18 thì có là 118 hạt, như như thế này thì gọi là sâu vô trường. Một số người đơn giản hơn thì làm vài hạt mình thành Phật, thì đem cái diện tích lớn nhỏ từ hạt chuỗi. Tại sao cái chuỗi là 18 hạt? Vì thế giới quan Phật giáo được hình thành bởi ba con số 6. Nhất là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Sáu giác quan là đối tượng riêng biệt của nó, đó là hình thái màu sắc đối với mắt, các âm thanh đối với tai, các mùi với mũi, các vị với lưỡi, các vật xúc chạm đối với da, và còn thân và mọi sự hiện tượng đối với tâm ý. Thì khi là cái một tiếp xúc giữa giác quan và sự vật giống như là sinh lý với vật lý, thì ta có cái phần là cái phần nhận thức, đó là vật lý. Thì phần nhận thức đó nó được có thính giác, đó là cái nghe ở tai, thị giác cái biết của con mắt, khứu giác cái ngửi của mũi, vị giác cái biết của lưỡi, xúc giác là cái biết của xúc chạm, và thính giác tức là cái nhận thức của mắt. Cái quy trình đó rất là bình thường. Và khi mà mình làm 16 cái 18 cái hạt chuỗi ta niệm, thì ta đang làm chủ được 6 giác quan thông qua việc tiếp xúc với đó. 6 cái độ cảnh làm chủ được 6 cái nhận thức, vậy ta làm chủ được thế giới quan của chính mình và mọi người. Do đó trong một hạt chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật thì thế giới được tuần không. Đó là một cái phương pháp tu tập, và phải quán tưởng như vậy đó, thì khi thực tập đó nó mới dễ dàng tập trung. Hoặc ta có thể quán tưởng giống như người Tây Tạng. Ví dụ người Tây Tạng trước cái cổng chùa đó, trái và phải có 7 cái chuông treo, mỗi chuông treo nó có chữ án mà đi tập đi học. Một hành giả đi ngang qua phải lắc thật là mạnh 7 cái chuông này, ví dụ xây nó có thể là 40 lần, 50 lần. Ở lúc đó họ có tưởng mặc niệm là án mà đi bắt dầu theo cái độ xoay của bảy quả chuông đó. Như vậy là trong một tích tắc họ phải chỉ là niệm ai qua phòng một lần mà trở thành là 17 lần, 70 lần, có thể là 400 mấy chục lần. Đó là cái quán tưởng, và việc tập trung như thế làm cho cái tà niệm không có cơ hội xen tạp vào. Đó là dùng toán học để nâng cái độ sâu của chánh niệm lên. Thì hành giả tỉnh độ chúng ta có thể sử dụng chuỗi, vì chuỗi tạo sức giác ở trên bàn tay, cũng giống như các tiến sĩ cầm súng để cảnh mật canh phòng biên cương cho mình gọi. Và mỗi khi mà ta cầm sợi chuỗi như thế này, ta biết là mình đang niệm Phật, để là không có tham sân si nữa. Đừng có nghĩ cái sợi chuỗi này là bình thường, nó hỗ trợ chúng ta nhiều lắm. Và không từng có sai lầm nghĩ rằng là ai mà cứ đeo chuỗi, mang chuỗi, cầm chuỗi, làm chuỗi là người bên cái gì đâu. Quá thật. Các tôn giáo khác hiện nay người ta đều bắt trước cái việc chuỗi của Phật giáo người ta làm, và tín đồ của họ cũng làm chuỗi với Phật giáo chúng ta làm. Cái gốc của mình không có lý do gì ta phải bỏ. Và khi tay mình tiếp xúc bằng chuỗi, mình nhớ chánh niệm, thì lúc đó tâm thể chuyện khác nó tốt lắm, thì bỏ. Chứ còn hai đó là mình niệm á, là phải niệm bằng là tâm, để cho sự biên mật nó mới được diễn ra, và tâm nó mới cảm nhận được. Lúc đó nó không có cơ hội để nghĩ đến cái khác. Trong tình huống ví dụ như nãy trời mưa to, mà niệm bằng tâm nó thì còn là nghe cái xào xạc mưa và gió, rồi đó ta phải niệm bằng miệng, để chi? đang nghe từ cái lỗ tai của mình hoặc trung lên bộ não để chánh niệm có mặt ở trong tâm bằng lỗ miệng và trên toàn thân của chúng ta. Còn người tu theo Phật tông có thể tạng cho vì sức huyết bên trong đó, cho nên khi họ niệm án bên trong khi họ mở thì họ lắc như thế này, lắc như thế này. Có nhiều người hỏi tại sao mà niệm còn lắc nữa, lắc như vậy nó có phải là dao động thân không, không có được chắc tinh an, thì các hành giả thì lại sẽ nói rằng là họ đang có thân thân niệm, khẩu niệm và ý niệm. Đây chúng tôi thực ra đó không phải là thân niệm vậy, vì sướng nó lạnh quá, âm độ tiết phủ, áo của tu sĩ thì mỏng, mình phải lắp lắp như vậy để cho có nhiệt lượng tăng lên á để làm, chỉ ngồi chút xíu là nó tê chân, phải lắp như thế thôi bất đệ. Bây giờ mà qua nước Ấn Độ và những tháng mùa hè là 42 độ C mà lắp chút xíu là bóc ở ngoài này là sao có vấn đề được. Phải hiểu cái tổ có lúc có nhiên liệu mà, thì đó là tâm hành niệm bằng tâm trong những không gian giác lạnh, niệm bằng miệng trong những không gian mà có tiếng ồn có thể xuất hiện càng nhẹ nhàng, thấy rõ được chuyện như thế thì mình niệm mới có kết quả. Trong lúc niệm thì phải thể hiện lòng tôn kính một cách tuyệt đối, thanh tịnh trang nghiêm nghiêm mặt, rồi để tạo cái dòng chánh niệm trong tâm thức. Tuyệt đối không để cho lời cầu nguyện sang lãng dần, can thiệp dần, bởi vì cầu nguyện nó không có tốt. Các tổ tịnh độ công đã phương tiện sau khóa lễ tịnh độ, tức là sau khi niệm Phật xong hết, thì ai có nhu cầu hồi công đức thì tha hồn mà phát nguyện, tha hồn mà hồi đức. Đang lúc đó là tức là cái người thực phẩm phải có trình tự là thứ lớp như thế thì nó tốt. Bây giờ đó là chúng ta là làm người tu sĩ thì niệm Phật coi như là đủ. Rất nhiều người Phật tử hỏi rồi đó, và nhiều người tu cũng giống như là các thầy các sư cô tại chùa, nói là nếu mà làm như thế chết còn được giảng sinh. Như là còn hiểu cái rất đơn giản, chỉ cần niệm Phật mỗi ngày mỗi giờ là chết được Phật trước, đâu đơn giản thế. Cho nên vấn đề đặt ra có ba tình huống. Thứ nhất, nếu Phật tử đó không có gia đình, sống để độc thân, không bị chướng Phật mệ để sống không khó, bởi vì mà niệm nguyên mặt như thế là quá tốt. Hoặc là vợ làm chồng thì đã già, về tuổi sẽ chiều, không phải có trách nhiệm gì đến con việc làm nữa, kinh tế tự túc, có thể tự sống thời gian hay gì trống trải rảnh rỗi đi chỗ này chỗ nọ, thì họ có tập trung niệm Phật làm các Phật sự không, cái đó quá tốt, điều đó đáng khích lệ. Và những người như thế có cái mức độ tu có thể là cân bằng được các vị tu sĩ. Đối tượng hai là đang là thanh niên thiếu niên và sự nghiệp thì đang chờ đợi, mà niệm Phật mà nếu không biết cách á, niệm thời gian rồi mà không muốn làm gì cả, tại vì tu quá lâu phải hiểu là một Phật tử mà đang có tuổi thanh niên á, thì không cần phải mong mỏi đến giả sinh sống làm gì, còn sống đến 40 năm nữa mới giả sinh. Cho nên một ngày thanh niệm khoảng chừng một vài giờ là đủ rồi. Ví dụ như mình có một cái thời khóa nhất định nào đó, một tiếng đồng hồ là 30 phút, hoặc là đang làm việc gì đó thì mình có chánh niệm để khỏi bị tai nạn lao động, rồi đi đường khỏi bị tai nạn giao thông, như vậy là tốt rồi. Chứ đừng có nghĩ tưởng mình như là bị tôi bị xuất gia và mong giải thoát sanh tử luân hồi, dầu có muốn như thế cũng không thể nào đạt được. Nhưng mà khi mà mình niệm biên mặt quá đó, sau thời gian cái đời mình không còn muốn làm gì hết, tại vì bắt đầu qua cái giai đoạn của người tu mà cho thực tế là còn có vợ có chồng, có vợ có chồng thì mình phải có trách nhiệm gia đình, phải có trách nhiệm xã hội, chứ không thể đang có vợ sao được ba đứa con, cái mình nói bây giờ tôi niệm Phật giảng sinh, vợ ai nuôi, ba đứa con ai lo. Mà chuyện đó là đến dài như năm sau không hiểu cái lo đầu tư vô chỗ nào, có tạo đàn một tuần 10 ngày, sau đó một tuần 7 ngày đến đủ 7 ngày. Rồi ở nhà là hay là gì làm ráng chịu, đó đến chịu rồi người ta làm được. Tại sao chúng tôi vẫn nói rằng là niệm một cách nghiêm mặt vẫn chưa đảm bảo được cả thân địa phương? Bởi vì chúng ta Di Đà nói người sau đó là A Bà Mật Ký. A Bà Mật Ký là tương đương sơ quả, mà sơ quả là không còn tham sân si và hoạt động tính dục nữa. Người tại gia ai mà không có cái này, người xuất gia những cái tôn dài thì năm vẫn chưa dùng được. Có nhiều người tu nhiều kiếp rồi còn cái gãy đổ như được. Họ để sống tại gia là vẫn còn tình ái, tình yêu, tình dục, và đó là cái điều Đức Phật cho phép, miễn là một vòng chồng thôi. Và theo kinh điển từ kinh Tạng Pali cho đến kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa và ngay cả kinh Di Đà, không có bài kinh nào nói rằng đó là ái và chưa diệt được nó lại sanh đại thừa. Không có chuyện đó. Như vậy sanh tây phương đó nó chỉ thích hợp với một thiểu số những người tu viên mật và đã vượt qua cái khó khăn của đời sống tại gia. Còn người đang là tại gia thì cứ sống bình thường thôi, và đừng có nghĩ tưởng đến sanh tây phương khi mình đã chưa có nhiều cái công đức. Và điều này ta thử nghĩ tưởng đến cái câu nói của một tổ sư rất ấn tượng: khai trì bất đại nguyện, trì thành nguyện tự lai. Đang lúc mà đầu giếng là đừng có mong trăng đến, thì chưa có nước thì trăng không có hiện, cây có không có tương phản được. Và đào đến mức độ sâu có nước rồi thì không có cầu, mùa có trăng thì trăng hiện, mùa không trăng đó thì cái màu đen hiện, ban ngày thì các cảnh vật tương phản lên, đó là cái quy trình tự nhiên của nhân quả. Sở dĩ mà chúng tôi mạnh dạn nói như thế là bởi vì có một số vị tu không hiểu đấy. Sau thời gian rồi là mình buông hết mọi thứ, đó là tu sai, là thiếu tinh tấn. Tinh tấn trong việc tu là bỏ hết trách vụ gia đình, trách nhiệm xã hội và các công đức mà ta có thể đóng góp được trong khi mình có khả năng, là đang bị giải đãi do bị hiểu sai pháp môn. Cho nên là các vị phụ huynh Phật tử đấy, khi hướng dẫn con em mà khoảng chừng 5-7 tuổi, thành niên vị thành niên với đừng có hướng dẫn với các em tu những phật thầy giảng sinh thì nó mơ hồ với các em đó. Chỉ nói với các em là niệm Phật để được bình an, niệm Phật để tăng sức khỏe, niệm Phật để được bình tĩnh trước khi thi, rồi thi niệm Phật để cho mình có bộ nhớ tốt hơn, không có hồi hộp là âu lên đơn giản thay đổi. Còn mình lớn rồi mà tôi giảng sinh hỏi cho các em, giảng sinh hỏi không ạ? Và hai cái quá trình niệm Phật tu theo đúng tính hành nguyện như mình yêu á, thì đến lúc mà ta đối diện với cái tuổi xế chiều, tự động chánh niệm có mặt, hoặc là ngay khi cái chất diễn ra một cách vô thường, nó ngoài cái dự kiến của chúng ta. Ví dụ mình muốn là đến 75 tuổi mình mới chết, hoặc giờ tai nạn cái là làm cho mình là phải là qua đời trong 1-2 ngày có chiếc cuối cuộc sống. Tin tưởng nghĩ đến là 6 điện mình niệm Phật, pháp niệm tăng, bố thí, đạo đức và sanh thiên. Ở đây là thay đổi sanh thiên, đó là sanh tây phương cực lạc. Lúc đó là sẽ được yên tĩnh, sống bình an, chết được bình an. Từ đó là những cái phước đức trí tuệ công đức tu tập của chúng ta mà nó ngang bằng với pháp phát triển thì động ta có mặt tại phương. Còn nếu chưa bằng thì ta sẽ lại làm chư thiên, ta sẽ làm là con người thôi. Đó là cái quy trình rất là nhân quả. Cho nên việc mà kiểm soát cái ấm đầu sanh tây phương, tráng sanh thiên, tiên sanh người, thì nó không có cơ sở khoa học, cũng không có cơ sở khoa học. Quý vị đừng nên quá quan tâm chuyện này. Và ngay cả khi mà mình là hấp hối rồi thì có ba bộ điểm tế niệm 50 tiếng đồng hồ, cơ thể mình niềm ra cũng có cái cơ sở gì để cho rằng là người đó được giảng sinh. Đừng nên như thế nào. Thậm chí biết trước một ngày giờ cũng không có cái gì để xác định là để xác định phương cả. Các kinh không thể nói đấy. Cái đó là cái kinh nghiệm nhân gian, rồi nó được truyền thừa thôi. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy để cho quý vị đừng quá bận tâm, bởi vì có những cái chứng bệnh đó, cái hệ thống đó, nó tồn tại ở cái bụng, và theo cái giả thuyết này đó là sanh làm ngạo quỷ xuất sinh. Bây giờ lỡ mà cha mẹ hoàn y tế có nhiều người là khổ suốt đời. Do đó những cái niềm tin về pháp môn có gốc rễ dân gian đó, và nên tin một cách từ đó. Còn những gì trong kinh nói đó, thì cơ sở tốt hơn không ạ? Giữa dân gian và kinh mình thấy là hai cái tốt hơn. Có người ta nói là cái học thuyết về hệ thống và 8 giờ mình tụng vào là của ngàn người ra, thực tế không có gì đó. Ngàn người ra không hề có chuyện đấy, và không có kinh tịnh độ nào dạy chuyện đó. Còn là dân gian nói, rồi các Phật tử cứ lưu truyền viết lại, chiều biện với nhau hết đời này sang đời kia đó. Xã hội phương Tây ngày nay là cấm không được tệ tắm tiếp, chết là 1-2 tiếng là phải làm lễ rồi. Và Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Afghanistan, mấy chỗ đó là chết trong vòng 4-5 tiếng người ta đã đi thiêu mất rồi. Vậy như vậy cái việc mà ăn mặc áo là cho người chết tụng một cơ thể họ diễn ra trong vòng 50 phút đầu, và nếu mình tin học cái đó thì mình khổ suốt đời. Và trong khi đó thương linh nếu chưa siêu á, tâm thức họ sáng suốt hơn chúng ta thì không bị cái cơ thể vật lý này giới hạn, cho nên là việc chăm sóc để cho cơ thể họ khỏi bị hôi, khỏi bị sữa mụn, rồi khỏi bị co mắt, mặc áo mới vào để tránh những mùi xuống quế, thì họ cảm nhận được và biết lên chứ làm sao mà xong được, đúng không ạ? Không thể có chuyện đó. Là cha mẹ lớn tuổi mà đang nằm bệnh viện, rồi con cháu lại thăm giả vờ luôn, hay không thật lòng đó, là người ta biết đó là. Mà khi chết là chưa siêu rồi biết còn rõ hơn như thế. Cho nên theo chúng tôi, quý vị cứ đụng thoải mái không hết, không có trở ngại gì đó, trong kinh không có cấm chuyện này. Mình phải hiểu lý do tại sao ta khuyên là không đụng, tại sợ là các phương linh nghĩ là cốt thân thể của họ, cho nên họ khởi được lòng sanh, mà khởi được lòng sanh là tái sanh, nó làm cho là xuất sinh. Cái là Adula sợ quá thật các bạn, chuyện nó không có. Có nhiều bà cụ ông cụ bị bệnh tiểu tiện đại tiện xót trên cơ thể, áo quần nó hôi vô cùng, mà để tán cái như thế là họ sẽ sanh thiệt đấy. Họ nói tao mới chết, tôi mới chết rồi nó bỏ tôi, tôi nhà lấy tao không thành bao luôn. Đại họa đến đó chứ không đơn giản đâu. Có thể là những điều gặp ra quý vị nghe nó hơi chói tai, nó lạ với những gì mà mình đã được biết, nhưng mà chúng tôi dựa vào kinh điển chứ không có bằng tư liệu của mình. Còn những gì đó là người ta truyền đại trong dân gian, chuyện của dân gian thôi, chứ không phải là chuyện của Phật học. Phật học thì nó phải tập hợp với dân gian. Dân gian mà lớn là niềm tin, và niềm tin nó có lúc có cơ sở, có lúc không có cơ sở. Niềm tin dân gian thì có niềm tin thế này, rất khoa học mà cũng rất là học. Đó là chết á, mà nhắm mắt mà mình biết là đã siêu rồi. Chết á, mà mở mắt thì có thể có vấn đề, có thể mà. Chết qua mức, chết hoạn tử, chết hận thù, 100 trường hợp là 99.5 là mở mắt. Cho nên là khi người thân của mình mà nhắm mắt quý vị an tâm, đừng có lo lắng gì nhiều. Còn mình nếu mà lỡ mở mắt á thì cũng đừng quá lo, đừng quá lo. Bây giờ người thầy để làm lễ cầu siêu, hướng dẫn thuyết pháp rồi sẽ được vượt qua. Thì buổi hôm nay nhân ngày đầu tiên của cái khóa tu, tôi nói đôi điều về những chuyện mà hầu như chúng ta đã biết hết rồi. Nó ôn lại để mình tăng trưởng thêm niềm tin, xác định và những cái gì mà nó thuộc về dân gian cũng được quá học tập. Chúc quý hành giả có mấy ngày tu sắp tới rất là an lành, và kết quả